các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi con rồng được Quan Âm Bồ Tát hàng phục, bắt nó biến thành con ngựa trắng cho Đường Tăng cưỡi đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Thầy trò Đường Tăng lại lên đường đi tiếp, lần này đi được bình yên luôn 2-3 tháng. Một hôm, trời đã về chiều, Đường Tăng dừng ngựa nhìn xa, thấy trong khe núi có lâu đài thấp thoáng, điện các lờ mờ. Hai thầy trò dục ngựa tiến lên, tiến thẳng phía trước xem xét. Ồ, quả là một ngôi chùa. Nhìn vào thấy điện các nhà phòng san sát, ngoài cửa trước nhà mây bay lởn vởn, hai bên trúc vàng che phủ, hàng cây hòe cây chắc xen kẽ nhau. Lại có lầu chuông cao bên tháp Phật chạm trổ kỳ công, thấp thoáng tiếng chim véo von, vườn chùa thanh nhã tĩnh mịch. Đường Tăng xuống ngựa, hành giả hạ gánh xuống đang trực đi vào, thì đã thấy một vị sư ở trong đi ra. Đầu đội mũ châm cài lệch, mặc áo sạch sẽ không vết nhơ, tai đeo đôi vòng bạc, lưng thắt một dây tơ, tay gõ nhẹ mõ cá, miệng lẩm nhẩm tiếng Nam Mô. Đường Tăng trông thấy đứng ra một bên chào hỏi, vị sư ấy vội vàng đáp lễ. Không dám, người ở đâu tới đây, mời vào trong chùa sơi nước. Đệ tử từ bên Đông Độ được cử sang Lôi Âm lễ Phật cầu kinh. Đi đến đây, trời đã tối, vào xin ngủ trọ một đêm. Vậy, mời người vào trong. Đường Tăng gọi hành giả dắt ngựa đến. Vị sư nhìn thấy mặt mũi hành giả có vẻ sợ sệt. Ngồi dắt ngựa kia sao lại xấu xí thế? Ê, nói khẽ chứ, nếu để cho đồ đệ tôi nghe thấy, y lại phát cáu bây giờ. Vị sư sợ rung mình lên, cắn móng tay nói. Xấu xí quái gở như thế cũng dùng làm đồ đệ à? Người không rõ đấy thôi, tuy xấu xí vậy, nhưng lại là người được việc. Nghe vậy, vị sư mới mời Đường Tăng và hành giả đi vào trong chùa. Nơi chính diện trong chùa có tấm biển ngang, Quan Âm Thuyền Viện. Đường Tăng nói, đệ tử đội ơn Bồ Tát rất nhiều mà chưa được vái tạ. Này được đến chùa đây như thấy mặt người, được dịp vái tạ. Vị sư nghe nói, tức thì sai đạo nhân mở cửa điện, mời Đường Tăng vào làm lễ. Hành giả cột ngựa xong, để hành lý xuống rồi cùng Đường Tăng lên điện. Đường Tăng cúi mình trước tượng vàng, vị sư đi đánh trống, hành giả đi thúc chuông. Đường Tăng phủ phục trước bàn thờ, kính cẩn khấn bái. Cầu nguyện xong, vị sư ngừng đánh trống, nhưng hành giả vẫn cứ thúc chuông liên hồi, lúc thưa lúc mau, chẳng theo cách cùng gì hết. Làm lễ xong rồi còn thúc chuông làm gì thế kia? Nghe đạo nhân nói thế, hành giả mới bỏ cái vồ chuông xuống. Hê hê, người không rõ sao, tôi làm sư một ngày thì phải thúc chuông cả một ngày chứ. Lúc ấy, các vị sư trưởng phòng trên phòng dưới nghe thấy tiếng chuông loạn xạ, bèn chạy cả ra ca cẩm và trách móc. Gã quê mùa nào khua chuông trống ẩm ý lên thế? Hành giả chạy ra quát, chính là ông ngoại họ Tôn các người thúc đùa đấy. Các vị sư nhìn thấy, sợ ngã lăn cả ra, bò lóp ngóp ở dưới đất. Ôi, thưa ông Thiên Lôi! Thiên Lôi còn là bậc cháu ta cơ. Thôi, đứng dậy đi, ta là lão gia đại đường bên Đông Độ sang đó. Các sư vội vàng lễ tạ, lại nhìn thấy Đường Tăng ở bên, nên mới hết sợ. Trong đó có người chủ viện nói, mời lão gia vào phòng sau sơi nước. Hành giả bèn dắt ngựa mang hành lý vòng qua chính điện đến phòng sau. Chủ viện dâng chè, rồi lại cho dọn cơm chay. Đường Tăng cảm tạ chưa dứt lời, đã thấy một chú tiểu đỡ một sư già đi ra. Vị sư già đầu đội mũ tỳ lư vuông, đỉnh giáp đá sa phia trong xanh, Mình mặc áo có vạt chéo, tà viền lông chim màu cánh chả. Chân đi đôi giày sư bát bảo, tay chống cây gậy khảm sao. Nếp nhăn khắp mặt, cặp mắt lim dim, răng rụng môi hở, người gồ cong lưng tôm. Khi biết đấy chính là vị sư tổ, Đường Tăng cúi mình làm lễ. Vị sư tổ đáp lễ xong, tất cả lại theo thứ bậc ngồi xuống. Sư tổ nói,
vừa rồi các trẻ nói có vị lão già bên đại đường tới chùa, nên tôi ra tiếp. Vừa tới nơi bảo viện đây, chưa biết lễ độ phải trái thế nào, xin thứ lỗi cho. Không dám, không dám. Vậy lão gia từ đại đường sang đây phải đi mất bao nhiêu đường bộ?
Đệ tử đây ra khỏi thành Trường An qua hơn 5.000 dặm đến Lưỡng Giới Sơn, thu được một chú đồ đệ, cứ thế đi đến nước Hạp Tất mất đến 2 tháng ròng. Tính ra cũng hơn 5-6.000 dặm mới tới quý xứ đây.
Ừ, cũng đã xa tới 10.000 dặm rồi. Lão đây một đời sống thừa, đến cửa chùa này cũng chưa từng ra khỏi. Thật đúng là ngồi đáy giếng nhìn trời, cái hạng gỗ mục vô dụng.
Chẳng hay lão viện chủ năm nay thượng thọ bao nhiêu?
270 rồi.
Thế còn là sau cháu chất nhiều đời của ta?
Hành giả nói chen ngang một câu, bị Đường Tăng lườm cho một cái, vội thôi.
Sư tổ hỏi lại.
Vậy xin hỏi lão già năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, không dám nói ạ.
Nghe hành giả nói thế, sư tổ chỉ cho đó là một câu nói ngớ ngẩn, không chấp làm gì, và cũng không hỏi lại nữa. Lúc đó, một chú tiểu bưng ra một cái khay bằng ngọc, trên có 3 cái chén màu lam bịt vàng. Một chú tiểu nữa bưng ra một cái ấm đồng bạch, rót ra 3 chén chè xanh, thơm ngát mùi hoa mộc. Đường Tăng Trung thấy khen luôn miệng.
Đẹp quá, bộ đồ chè đẹp quá, thực là thức uống ngon, đồ dùng đẹp. Nhưng xin thưa lão già, những thứ này chỉ tổ dầm mắt thôi. Ngài ở bên thiên triều thượng quốc, thiếu gì của báu? Những thứ đồ dùng này có gì đáng khen? Ngài từ bên thượng quốc lại đây, có đồ gì quý, cho lão đây xem với.
Đáng tiếc rằng đệ tử ở bên Đông Độ không có đồ gì quý cả, nếu có thì đường xá xa xôi cũng không mang đi được.
Hành giả ở bên lại nói chêm vào, hôm trước con thấy có một tấm áo cà sa ở trong khăn gói chẳng là đồ quý là gì, lấy ra cho người coi xem sao. Các sư nghe nói là cà sa đều cười nhạt, chép miệng khinh thường.
Các ngươi cười cái gì?
Vừa rồi lão gia bảo cà sa là đồ quý thì thật là buồn cười. Cứ nói cà sa, chúng tôi có tới 20-30 tấm. Còn như sư tổ chúng tôi, người đã làm sư ở đây tới 260 năm, có tới 700-800 tấm là thường.
Vậy hãy đem ra đây xem nào.
Lão sư già này cũng là người có tính hay khoe khoang, liền gọi người mở kho khiêng ra 12 cái hòm để giữa sân, mở khóa ra, đem giá áo đặt ở 2 bên, 4 bề căng dây, giờ từng tấm áo cà sa ra vắt lên rồi mời Tam Tạng đến xem. Quả nhiên đầy nhà gấm vóc, 4 vách lụa là. Xem hết một lượt, đều là những thứ thêu hoa dát gấm, thùa chỉ đính vàng. Hành giả cười và nói, thế là biết rồi, cất đi, đây cũng mang cà sa của ta ra cho mà xem. Thấy thế, Tam Tạng kéo hành giả lại, khẽ nói, này con, khoe giàu với người ta làm gì? Chúng ta đơn thân ở đây, chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
Hứ, cho xem tấm áo cà sa thì có gì mà phải sợ hãi như thế?
Con chưa hiểu việc đời, những vật báu của lạ chớ nên cho kẻ tham lam trông thấy, nếu để họ trông thấy sẽ động lòng tham. Đã động lòng tham tất phải bày ra mưu này kế nọ. Nếu họ đòi mà đưa ra cho họ thì thôi, không khéo tan xương nát thịt cũng chỉ vì thế đó, chứ không phải là chuyện đùa đâu.
Sư phụ cứ yên tâm, có lão tôn ở đây sợ quái gì.
Rồi không để Tam Tạng nói gì hơn nữa, chạy ngay đi lấy khăn gói cởi ra. Tấm áo hãy còn bọc trong hai lần giấy dầu mà đã có ánh hào quang sáng rực ra. Khi mở bọc giấy lấy cả xà ra thì cả nhà sáng chói. Các sư trùng thấy người nào người ấy đều hết lời khen ngợi tấm áo cà sa tuyệt diệu đó. Còn lão sư tổ nhìn thấy tấm áo quý như thế, quả nhiên động lòng gian. Liền quỳ trước mặt Tam Tạng xa nước mắt nói.
Tôi đây thật là vô duyên.
Tam Tạng vội đỡ dậy. Lão viện chủ có điều gì muốn nói?
Tấm áo cà sa của ngài vừa mở ra, thấy mọi người khen lấy, khen để. Khốn nỗi mắt tôi kèm nhèm, trời tối nhìn không rõ, chẳng phải là vô duyên ư?
Vậy xin thắp đèn lên để người coi cho rõ.
Thôi, tấm áo cà sa của ngài đã sáng quắc, lại đốt đèn lên nữa thì mắt tôi càng quáng thêm, còn giam kỹ làm sao được.
Vậy người muốn xem như thế nào mới kỹ?
Nếu ngài rộng lòng tin, cho giả này mang về nhà trong xem thật kỹ một đêm. Sáng mai xin đem trả ngài, không biết ý ngài như thế nào.
Tam Tạng nghe nói giật mình sợ hãi, oán trách hành giả. Chỉ tại con đấy, thấy chưa? Sợ gì họ cơ chứ, để con bọc lại đem cho họ mang đi xem, nếu có chuyện gì xảy ra, lão tôn này chịu hết. Tam Tạng ngăn lại cũng không được nữa, hành giả cầm cà sa đưa cho sư tổ. Người cứ mang đi, miễn sao sáng mai phải đúng hẹn trả lại tôi, không được đánh rách làm bẩn nghe chưa? Lão sư tổ sướng quá, sai chú tiểu mang ngay cà sa đi. Y lại dặn bảo các sư quét dọn chùa đằng trước cho sạch sẽ, kê hai cái giường mây có đủ chăn gối, mời hai vị khách nằm nghỉ. Một mặt lại dặn sửa soạn cơm chay sáng để mai tiến chân. Mọi người tản đi, thầy trò cũng đóng cửa đi ngủ. Lão sư tổ kia lừa được áo cà sa vào tay, đem vào trong phòng trong. Cứ nhìn vào cà sa kêu gào khóc lóc, làm cho các sư ở trong chùa cũng không dám đi ngủ sớm nữa. Chú sư tiểu cũng không có cách nào được, bèn đi báo với các sư. Ông cụ khóc đến mãi canh hai vẫn chưa thôi, làm thế nào bây giờ? Trong đó có hai đồ đệ tin yêu nhất nghe vậy vội chạy đến bên nói. Thưa sư tổ, sao người lại khóc?
Ta khóc ta vô duyên, xem không được tấm áo cà sa quý của đường ta.
Sư tổ tuổi hạc đã cao lẫn mất rồi, cái áo cà sa của họ để ngay ở trước mặt cứ dở ra mà xem, hà tất phải khóc lóc.
Nhưng mà xem không được lâu, năm nay ta 270 tuổi, đã từng mặc mấy trăm tấm cà sa, làm gì được cái nào bằng như của đường tăng, làm gì được làm đường tăng nào.
Sư tổ lẫn mất rồi, đường tăng chỉ là một vị sư lang thang bỏ làng bỏ nước. Người đã tuổi cao hưởng dụng nhiều cũng sướng lắm rồi,
lại còn muốn làm vị sư đi lang thang như họ, thế là sao vậy?
Ta tuy được ở nhà nhàn hạ vui với cảnh già, nhưng chưa được vật áo cà sa, giá mà chỉ được mặc vào mình một ngày, thì chết mới nhắm mắt được, cũng là toại nguyện đời đi tu ở dương gian này.
Người thật là lẩn thẩn, muốn mặc áo của họ thì có gì khó. Ngày mai chúng con sẽ giữ họ lại một ngày, người sẽ mặc một ngày, giữ họ lại 10 ngày thì người sẽ mặc 10 ngày, thế là được chứ gì? Tội gì mà phải khóc lóc như thế?
Vì thử có giữ được hàng năm chăng nữa cũng chỉ mặc được như thế thôi, rốt cục cũng không giữ được lâu dài.
Đương lúc đó, có một sư tiểu tên là Quảng Chí ló đầu chọc ra nói.
Sư tổ muốn giữ được lâu dài cũng chẳng khó.
Sư tổ nghe nói vui hẳn lên.
Vào đây, con ơi, con có cào kiến gì vậy?
Thầy cho đường tăng đi đường vã, vô cùng mệt nhọc, bây giờ ngủ say rồi. Chúng ta cho mấy tay có sức khỏe, cầm gươm cầm giáo vào, giết ngấm đi, đem xác chôn ở vườn sau. Vậy tất cả ngựa trắng hành lý cà sa đều trở thành vật quý gia truyền của ta, thế chả phải là một việc làm lâu dài cho con cháu ư?
Sư tổ nghe nói vội lòng nước mắt.
Hay, kế này hay thật, hay thật.
Tức thì sai chuẩn bị gươm giáo. Trong đó lại có một sư tiểu nữa tên là Quảng Mưu, là sư đệ của Quảng Chí tiến lên nói.
Kế ấy không hay, nếu muốn giết họ cần phải dò la động tính đã. Cái lão mặt trắng thì còn dễ, chứ lão mặt lông lá thì khó đấy. Chẳng may giết nó không được, lại chẳng hóa ra là rước tai vạ vào thân ư?
Còn có một cách không phải gươm đao gì hết, không biết ý người thế nào.
Chưa biết tên sư tiểu Quảng Mưu sẽ bày ra cách gì gian ngoan hơn. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.